Kiếm đạo độc tôn, chương 1265, vạn năm ánh sáng, góc truyện audio.com. Các vị, ta đã xông qua được tử lộ nhưng lại lọt vào vòng đuổi giết của một tên ma vương sinh tử cảnh lục trọng thiên cảnh giới. Bất quá các vị cứ yên tâm, hắn không làm gì được ta đâu. Ngày sau, Diệp Mỗ tất sẽ quay trở lại, sau này còn gặp lại. Ngọc giản trong tay Từ Tĩnh chợt vỡ vụn, hình ảnh Diệp Trần hiển hiện ra, mở miệng nói. Cái ngọc giản này có ẩn chứa máu huyết của Diệp Trần, dù bình chứng là sự ngăn cách thế giới đi nữa cũng đều có thể sinh ra cảm ứng, đáng tiếc đây chỉ là công cụ chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất mà thôi, không cách nào dùng làm phương tiện liên lạc được. Bị ma vương sinh tử cảnh lục trọng thiên đuổi giết mà không có việc gì à? Sinh tử cảnh lục trọng thiên tương đương với bát tinh chiến lực rồi, cho dù là bát tinh cấp thấp cũng đều lợi hại gấp mấy lần so với thất tinh bá chủ, nếu là bát tinh trung đẳng thì đó chính là gấp 10 lần. Yên tâm đi, Diệp Trần đã nói đối phương không làm gì được hắn thì đó chính là thực không có giả đâu. Nói xong, Độc Cô Tuyệt quay người rời đi. Ha ha, hắn tựu lại để cho chúng ta tăng cường thực lực lên một chút đây mà. Một ngày kia, Sở Trung Thiên ta cũng muốn đi ra ngoài dạo chơi một hồi để cuộc sống ở kiếp này không phải uổng phí a hát. Sở Trung Thiên cũng rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại có 4 người Huyền Hậu, Ma Hoa Hoàng, Từ Tĩnh cùng với Mộ Dung Khuynh Thành. Biển rộng mặc ngư vượt, bầu trời mặc chim bay. Thế giới bên ngoài có lẽ mới thích hợp với hắn, bên trong thế giới này cuối cùng cũng giống như một điểm phong bế mà thôi. Thở dài một hơi, Huyền Hậu đối với ba có người nói. Chúng ta cũng đi thôi. Dị tộc đại kiếp nạn đã qua rồi, nguyên khí chân linh thế giới bị đại thương không ít nhưng cũng may là vì quy tắc đã được Diệp Trần bổ toàn thêm một chút, hiện cũng đã có vài người được Điện Linh chỉ dạy phương pháp tu luyện sinh tử cảnh nhất trọng thiên cảnh giới. Thế nhưng như trước chúng ta vẫn không thể khinh thường, tốt nhất là có thể tìm được man hoang thạch. Hiện tại, tất cả vương giả mà chân linh thế giới sở hữu đã không còn đến 300, đây là đã tính luôn cả địa đề nhất tộc, nếu không thì chỉ trên dưới 100 người mà thôi. Nếu lại đến một dị tộc đại kiếp nạn nữa thì bọn hắn căn bản không cách nào gánh được, dù sao Diệp Trần đã đi rồi. Đương nhiên, lần dị tộc đại kiếp nạn này tuy đã để cho bọn hắn bị giảm quân số rất nhiều, nhưng lại giúp cho thực lực mọi người tăng vọt mấy lần. Mộ Dung Khuynh Thành thì nhờ vào ma lực suối nguồn nên đã tu luyện tới sinh tử cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, cùng với Từ Tĩnh, Độc Cô Tuyệt, ba người bọn họ đã trở thành những trụ cột trẻ tuổi của chân linh thế giới, nếu cho bọn hắn thêm một chút thời gian, tất nhiên sẽ còn có thể tiếp tục tiến bộ nhiều hơn. Trừ việc đó ra, Diệp Trần đã lưu lại một cỗ tinh thần tưởng niệm thể, cái vị tinh thần tưởng niệm thể này dù chỉ có 1/3 chiến lực của Diệp Trần nhưng cũng có được thất tinh cao đẳng chiến lực, bất quá hắn tạm thời vẫn ở vào trạng thái bế quan để tích xúc chân nguyên, đơn giản sẽ không cùng người khác chiến đấu. Diệp Trần, ngày sau tương kiến. Diệp sư đệ, sau này còn gặp lại. Nhìn thoáng qua tử lộ, 4 người dắt tay nhau ly khai. Bất kể là tinh không của chân linh thế giới, hay là tinh không của thế giới bên ngoài cũng đều không thể phá vỡ không gian mà tiến hành đi xuyên thẳng qua. Nếu nói ngay cả đến, góc truyện audio.com, thất tinh vương giả cũng không thể mảy may làm dung chuyển không gian trong tinh không của chân linh thế giới, thì ắt hẳn mức độ chắc chắn của không gian tinh không bên ngoài sẽ cao gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Nhưng điều tốt nhất chính là việc phi hành trong tinh không của thế giới bên ngoài so với trong tinh không của chân linh thế giới thì nhanh hơn đến trên một phạm trù lớn, cơ hồ không cảm thụ được lực cản tồn tại, càng đi về phía trước thì tốc độ càng nhanh. Người trốn không thoát đâu. Ma vương một sừng thỉnh thoảng ném cự phủ trong tay về phía Diệp Trần ở phía trước, dùng vào bát tinh chiến lực của hắn mà ném búa chúng địch nhân, dù cho đối phương có thất tinh bá chủ chiến lực đi nữa cũng đều có thể bị bổ một phát thành hai nửa, khiến bản thân bị trọng thương không nhỏ. Xem ra tốc độ của sinh tử cảnh lục trọng thiên, đại khái chỉ có như vậy mà thôi. Diệp Trần kỳ thật đang chắc thử xem tốc độ nhanh nhất của sinh tử cảnh lục trọng thiên cảnh giới là thế nào, dù sao mỗi lần tăng lên một trọng thiên cảnh giới thì độ tinh thuần chân nguyên cũng tăng lên một cấp bậc, tốc độ tắc thì theo đó tăng lên trên phạm vi lớn, đồng dạng, ma lực cũng giống như vậy. Đệ tứ trọng kiếm vực toàn diện bộc phát, tốc độ Diệp Trần đột nhiên tăng lên mấy thành, đem ma vương một sừng càng lúc càng bỏ xa cho đến khi biến mất vô tung vô ảnh. Đáng giận, ma vương một sừng thân thể dừng lại, hung dữ nhìn chằm chằm vào tinh không phía trước, vốn dĩ hắn cho rằng, bằng vào sinh tử cảnh lục trọng thiên cảnh giới của hắn, thì tốc độ sẽ nhanh hơn một đoạn so với đối phương và rất nhanh sẽ đuổi kịp đối phương. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới tốc độ thông thường của đối phương lại không chậm hơn bao nhiêu so với hắn, hiện tại lại có thể đem hắn triệt để bỏ đi ra ngoài rồi. Hừ, coi như vận khí ngươi tốt, bất quá chỉ bằng vào một mình người thì dù là cho ngươi có bỏ thời gian cả đời đi nữa cũng không tạo nổi sóng gió gì đâu. Ma Vương một sừng cũng không phải quá kinh kỵ Diệp Trần, ma tộc bọn hắn có cao thủ nhiều như mây, Ma Vương giống như hắn có nhiều vô số kể, thượng diện còn có cả sinh tử cảnh thất trọng thiên, bát trọng thiên, ngay cả sinh tử cảnh cửu trọng thiên cũng đều có không ít, có thể nói, không một chủng tộc nào trong tinh không lại không có một người trụ cột cường đại nhất. Mặt khác, tà linh tộc tuy không phải là chi tộc cường đại nhất trong ma tộc bọn hắn, thế nhưng cũng không tính là yếu, Diệp Trần tuy là thiên tài nhưng cũng không thể dùng lực lượng cá nhân một mình hắn mà chống lại được hai đại chủng tộc, không thể nghi ngờ là bỏ ngựa đá xe, không biết tự lượng sức mình. Cầm trong tay cự phù, Ma Vương một sừng xoay người quay trở về. Có thể vận dụng khôi lỗi chiến hạm rồi. Một hơi phi hành mấy tỷ dặm, Diệp Trần lấy từ trong cực phẩm chữ vật linh giới ra một chiếc khôi lỗi chiến hạm dài 700-800 mét. Lần này đi ra, hắn tổng cộng đem theo 10 chiếc khôi lỗi chiến hạm, những chiếu khác đều lưu lại chân linh thế giới, đại bộ phận phân phối cho những người khác, một bộ phận còn lại tàng trữ tại Lạc Trần Kiếm Tông, phòng khi hữu sự. Khôi lỗi chiến hạm có chiến lực tuy không được tốt lắm, nhưng là trên đó có bố trí một cái trận pháp không gian thạch có thể dùng để xuyên qua không gian, chỉ cần kích phát ra năng lượng không gian thạch liền có thể tiến hành xuyên thẳng qua không gian. Tiến hành xuyên không gian. Góc truyện audio.com, tại trong tinh không so với trong chân linh thế giới thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Chân linh thế giới có khả năng là một thế giới nhân tạo cho nên cả không gian của nó cũng là do mô phỏng ra, nhìn nhu huyền ảo vô cùng nhung kỳ thật đến cùng cũng không bằng được vũ trụ huyền bí thực sự này. Khoang cửa thuyền mở ra, Diệp Trần đi vào. Lối vào khôi lỗi chiến hạm là một cái phòng lái to lớn sáng ngời, phía trước phòng lái có đặt hơn 10 khối thủy tinh, nếu nhìn xuyên qua khối thủy tinh này, người bên trong có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng người từ bên ngoài lại không thấy được bên trong này, ngay cả linh hồn lực cũng không có biện pháp xâm nhập. Toàn bộ khôi lỗi chiến hạm được bố trí vô số trận pháp, có xuyên không gian trận pháp, có cường hóa trận pháp, ngăn cách linh hồn lực trận pháp, năng lượng tuần hoàn trận pháp, phòng ngự trận pháp, tất cả trận pháp lớn nhỏ đều đếm không hết, không khoa trương mà nói thì giá trị mỗi chiếc khôi lỗi chiến hạm tuyệt đối là kinh người, không phải sinh tử cảnh vương giả là có thể mua được. Khởi động chiến hạm tiến về phía trước bằng tốc độ cao nhất cho ta. Tại trong trung ương phòng lái là một cây cột sắt cao chừng một thước, trên đỉnh cột sắt có khảm nạm lấy một quả thủy tinh cầu nhỏ, cái thủy tinh cầu này tựu chính là hạch tâm khôi lỗi chiến hạm, có thể khống chế toàn bộ khôi lỗi chiến hạm, nhất định phải lạc ấn linh hồn ấn ký của chính mình vào trên nó, sau đó thông qua linh hồn ấn ký mới có thể điều khiển khôi lỗi chiến hạm ở mức độ lớn nhất. Vù vù vù, ở phần đuôi hai bên cùng của khôi lỗi chiến hạm, hơn 10 cái nắp được mở ra rồi phun trào ra hỏa diễm màu xanh ra trời, sau khi dừng lại một chút, khôi lỗi chiến hạm khổng lồ tiến hết tốc độ về phía trước. Xem ra ở bên trong không gian đồ này được ghi chép số lượng tinh tú có hạn chế. Không phải bất kỳ tinh tú nào cũng đều được ghi chép lên đó. Hào quang trên thủy tinh cầu lưu chuyển không ngừng, phía trên xuất hiện một đạo màn sáng, mỗi lần màn sáng lóe lên chính là báo hiệu có những khỏa tinh tú lập lòe cách nơi đó không xa. Gần nhất vào lúc này là một khỏa hỏa hồng sắc tinh tú, cái khỏa tinh tú này nhìn như là gần đây nhất nhưng kỳ thật lại cách đó không biết bao nhiêu xa. Dù sao, đối với các tinh tú trong tinh không mà dùng con số để hình dung khoảng cách giữa chúng là không có ý nghĩa rồi, hàng tỷ ức cũng đều không ngớt, rất rõ ràng, cái khỏa hỏa hồng sắc tinh tú này chính là một trong những tinh tú trọng yếu, vì vậy mới có thể được ghi chép lên không gian đồ, mà khoảng cách ở giữa chiến hạm và tinh tú này, căn cứ vào biểu hiện khắc độ là 90 vạn năm ánh sáng. Trước hết ta đi đến cái khỏa tinh tú gọi là hỏa điểu này a. Diệp Trần điểm ngón tay tại bên trên hỏa hồng tinh tú một cái. Chỉ chốc lát sau công phu, khôi lỗi chiến hạm bắt đầu ra tốc để tiến hành xuyên không gian. Dùng không gian thạch liên tiếp tiến hành xuyên thẳng qua cho ta. Thông qua linh hồn ấn ký, Diệp Trần phát ra chỉ lệnh. Bắt đầu tiến hành xuyên qua không gian, 19, 8, 7, 3, 2, 1, thanh âm giống như máy móc vang lên, sau đó khôi lỗi chiến hạm chấn động mạnh một cái rồi tiến vào đến bên trong một cái không gian hỗn độn và lạ lẫm. Quả nhiên, tại đây mới thật sự là hư không, còn hư không của chân linh thế giới thì bất quá chỉ là thứ mô phỏng tượng trưng mà thôi. R9, không bia đã qua bao nhiêu năm tháng xuyên thăng trong hư. Góc truyện audio.com, không, lúc đi ra lần nữa, căn cứ vào khắc độ, Diệp Trần phát hiện khôi lỗi chiến hạm đã đi được 30 vạn năm ánh sáng, mà thời gian chỉ mới đi qua một năm. Thật sự quá là nhanh, thời gian một năm mà đã đi tới 30 vạn năm ánh sáng. Cái tốc độ này dọa Diệp Trần đến nhảy dựng lên, bất quá ngẫm lại, vũ trụ là cực lớn nên điểm tốc độ ấy tựa hồ lại không coi vào đâu, nếu không nói là quá chậm chờ đến được hỏa điểu tinh thì nói không chừng đã đi qua hơn mấy trăm ngàn năm. Thời gian dài nhất mà chiếc khôi lỗi chiến hạm này có thể xuyên thẳng qua hư không là một năm, sau một năm này cần phải có một tháng để xúc tích đủ năng lượng mới có thể lần thứ hai xuyên thẳng qua, nếu liên tục xuyên không gian hội sẽ làm cho xuyên không gian trận pháp bị sụp đổ, bộ phận đáng giá nhất của khôi lỗi chiến hạm bị hủy hoại. Cho nên, một thời gian ngắn kế tiếp khôi lỗi chiến hạm đều là tại trong tinh không phi hành rất chậm chạp. Ồ, đó không phải là khôi lỗi chiến hạm của ma tộc chúng ta sao? Phía trước một chiếc khôi lỗi chiến hạm cỡ nhỏ đang tiến đến, chiếc khôi lỗi chiến hạm này chỉ dài chừng 100 thước nhưng là nếu so với khôi lỗi chiến hạm của Diệp Trần thì xa hoa hơn rất nhiều. Bên trong khôi lỗi chiến hạm là 2 gã ma vương sinh tử cảnh lục trọng thiên cảnh giới cùng 6 gã sinh tử cảnh ngũ trọng thiên ma vương, mục đích lần này của bọn hắn là đi đến chân linh thế giới. Là bọn hắn đến để thay ca cho những tên kia, bên trong là vị ma vương nào của ma tộc ta, ngài hãy đi ra để mọi người diện. Kiến, trong đó một gã sinh tử cảnh lục trọng thiên cảnh giới ma vương quát lên. Diệp Trần chợt biến sắc thiếu chút nữa đã quên mất khôi lỗi chiến hạm của ma tộc cùng tà linh tộc có đôi chút khác nhau, nói một cách khác tại hình dáng bên ngoài thì khôi lỗi chiến hạm của từng chủng tộc đều không giống nhau, nếu mình nghênh ngang dùng ma tộc khôi lỗi chiến hạm tiến về hỏa điểu tinh phía trước nói không chừng lập tức sẽ bị đại lượng ma vương đuổi giết. Xem ra, về sau phải dùng một khôi lỗi chiến hạm ma tộc nhỏ hơn, hiện tại ta không cách nào cùng chống lại cả ma tộc được. Lập tức thu hồi khôi lỗi chiến hạm, thân hình Diệp Trần lóe lên, hướng phía phương xa bay vụt đi. Không phải người của ma tộc ta, mau truy bắt, 8 gã ma vương cái này nổi giận, nhân loại mà lại dám giết ma tộc để chiếm lấy khôi lỗi chiến hạm, quả thực là không biết sống chết. Bất quá rất nhanh, bọn hắn cũng chỉ có đường hai mặt nhìn nhau, bằng vào tốc độ của khôi lỗi chiến hạm bọn hắn, rõ ràng là đuổi theo không kịp đối phương, về phần xuyên không gian, đây không phải là dùng để truy bắt người, bằng không, chỉ một lần xuyên không gian nói không chừng đã đến chỗ thật xa rồi. Cách chương.